những niềm riêng làm sao nói hết.
Bảo Quyên và Nhã Quyên xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng Radio Sài Gòn Dallas. Và bây giờ kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng cùng với cô Betty. Có Những Niềm Riêng là nơi quý thính giả lắng nghe và chia sẻ tâm sự chưa có hướng giải quyết. Trước khi bắt đầu chương trình, xin cho Bảo Quyên và Nhã Quyên gửi lời chào tới cô Betty.
Vâng, Betty xin thân ái mến chào quý khán giả của chương trình Có Những Niềm Riêng. Cô Betty mến chào Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ, Bảo Quyên và Nhã Quyên cũng chào cô Betty. Hôm nay cô Betty khỏe không? Thời tiết Cali như thế nào?
Mấy ngày nay thời tiết bên Cali tuần vừa rồi mưa đến 2-3 ngày. Thành ra là cũng vui, mọi người bên này cũng phấn khởi bởi vì có những cái trận mưa, phải chi nó mưa trong cái lúc mà có mấy cái đám cháy ở trên miền Bắc Cali thì cũng đỡ quá rồi, thấy không?
Yeah.
Nhưng mà trời đâu có chiều lòng người.
Dạ vâng, Nhã Quyên kính chào đến quý vị khán giả của Đài 1600 AM và chào Bảo Quyên và kính chào cô Betty. Thật ra những cái thiên tai nhiều lúc cũng xảy ra rất là nhiều nơi thì cũng hy vọng là nhưng mà Cali thì hình như là năm nào cũng bị cái vụ cháy rừng phải không thưa cô?
Ừ, đúng như vậy đó, bởi vì suốt trong năm đó nó khô quá rồi, thành ra những cây cỏ trên núi cao rồi trong rừng đó này nọ đó thì nó khô lại. Thành ra là khi mà có một cái tí lửa nào đó hoặc là cái nhiệt độ nó biến đổi là tự nhiên nó bốc cháy thôi. Đó thì thành ra là rất là tiếc. Cali đáng lẽ giàu lắm mà nếu nếu mà mình không có những cái đám cháy đó thì tiền bạc ở bên Cali này rủng rỉnh rồi đó. Dân Cali thì chắc không có ai thất nghiệp hết. Nhưng mà ông trời đâu có được 100% đâu. Tất cả cái gì cũng là mình cũng đừng có expect, tức là mình đừng có mà hy vọng mà tất cả cái gì mà mình thích á, là đến được hoàn toàn 100%. Bởi vì cô Betty, cái tuổi này của Betty rồi, cô Betty đã nghiệm thấy ra là nếu mà chúng ta mà ngay cả chuyện gia đình cũng vậy đó, vợ chồng sống với nhau rồi ngay cả người yêu cũng vậy. Vâng, thì các quý vị ngẫm lại coi có gia đình nào mà được hoàn toàn hạnh phúc hết tất cả đâu ạ. Bên ngoài có thể mình thấy người ta hạnh phúc, nhưng mà thật sự ra nếu mà chúng ta sống cùng với họ thì chúng ta sẽ thấy họ sẽ có những cái mâu thuẫn, cái điểm mà nó không có tương đồng. Thành ra là nếu mà mọi người biết như vậy, mà mọi người biết sống chung với nhau, mà hòa thuận với nhau, mà biết nhường nhịn nhau, thì tất cả mọi thứ nó đều êm đẹp cả. Có phải không Nhã Quyên?
Đời không như là mơ thưa cô, nhưng mà nhiều lúc có những cái khó khăn trong cuộc sống thì mình mới cố gắng nhiều hơn chứ đừng người ta nói là cái khó nó ló cái khôn, chứ đừng có để cái khó nó bó cái khôn thì cũng khó đó cô. Nhưng mà ở đâu thì cũng có những cái này cái kia, mình cũng phải cố gắng mà vừa qua. Có chỗ thì bị cháy rừng, có chỗ thì bị động đất, và có những cái chỗ như là bị hurricane, những cái trận mưa lũ. Nhưng mà giống như là ở Việt Nam á, cái người miền Trung á thưa cô, thì tối ngày ngay vì cái địa hình của Việt Nam nữa, ngay cái vùng đó thì người ta bị cái thiên tai suốt thôi. Nhưng mà Nhã Quyên thấy những cái người ở miền Trung họ rất là, vì những cái khó khăn đó thì hình như là họ rất là kiên trì trong cái cuộc sống thưa cô.
Thành ra là chúng ta thấy mình không dám so sánh, nhưng mà hồi cô Betty học với trung học đó, cô Betty thấy những cái bạn miền Trung của Betty đó trong lớp đó thì đã thấy xuất sắc rồi. Có lẽ là tại vì mà thường thường những cái bạn đó là họ ở dưới miền quê không ấy nha. Đó chứ không phải là họ trên cái thành thị đâu, mà mấy bạn đó phải nói là học rất là xuất sắc ở trong lớp đó. Thì mình thấy là có lẽ là vì những cái miền Trung là khô cằn sỏi đá, rồi bị bão lụt bão rồi liên miên, thành ra là những con nhà nghèo đó họ rất là, họ đã cần cù rồi họ chăm học, họ có cảm thấy là phải cố phấn đấu lên để mà vươn lên, học hành là cái điểm chính. Thành ra là những cái bạn miền Trung của Betty họ đi du học cũng khá nhiều lắm. Mà qua đây, còn qua sau năm 75 thì cô Betty cũng gặp được một vài người bạn mà trước năm 75 họ đã đi du học, bởi vì họ học rất là giỏi, mà dân miền Trung không đó. Dạ. Vâng, thì Hôm nay thì BT cũng không có dám la cà nhiều bởi vì nếu mà la cà thì nhiều chuyện lắm thưa quý vị ơi.
Yeah. Mình không la cà thì bây giờ mình vô chương trình phải không cô, với cái lá thư ngày hôm nay. Dạ.
Có mấy bác gọi cho BT riêng nói cô BT đừng nói chuyện nhiều kỳ này đó, bởi vì sao, bởi vì nếu mà nói chuyện nhiều thì là mấy bác không gọi vô được rồi lại còn
không nghe được phải không thưa cô. Dạ.
Không nghe được, đúng rồi, không nghe được, bởi vì càng trời càng tối bên đó là bên các làn sóng các bác không nghe được.
Dạ rồi, thôi mình
không
vô.
Hết là cào rồi bác, các bác ơi, các dì ơi, bây giờ Bích Tý phải vào ngay chương trình như nè. Thì bữa nay Bích Tý có một cái lá thư, thành ra Bích Tý cũng tóm tắt lại, mà cái lá thư cũng hơi dài, nhưng mà Bích Tý tóm tắt lại thì đại khái như thế này. Kính thưa chị Bích Tý, vợ chồng em chung sống với nhau đã trên 15 năm, và em có hai người con, một trai một gái. Chị ơi, chồng em đã giấu em có vợ nhỏ suốt trên 3 năm trời và có với cô ta một người con trai đã gần 1 tuổi. Và em đã phát giác ra trong một tình huống cười ra nước mắt, chính cô vợ nhỏ đã tự tìm đến em để rủ em đi đánh ghen một cô bồ nhí khác của chồng em. rồi sau đó thì cô nói tiếp là... em biết được bởi vì cô vợ nhỏ nói là giờ này chồng em đã chán cô ta và hai người đã đồng ý chấm dứt mọi sự liên hệ. Rồi anh ấy sẽ đồng ý trả một số tiền trợ cấp mà cô ấy đã ký giấy chấp thuận có thị thực nữa để nuôi con đến trưởng thành. Sau đó thì chồng em không có đi qua đêm nữa và ở nhà thường xuyên thì hơn được một thời gian. Bây giờ... em mới khám phá ra thì họ lại hẹn hò nhau lén lút với nhau. Em có đặt vấn đề thì anh ấy bảo anh ấy chỉ đến thăm con thôi. Chuyện của họ đã chấm dứt từ lâu rồi. Thưa chị, em phải làm sao khi lâu lâu thì anh ấy lại vắng nhà và nhiều khi qua đêm nữa. Rồi, thưa chị, chuyện này làm cho em khó xử quá. Em rất là đau khổ bởi vì có ông chồng lăng nhăng lại bay bướm như vậy thì làm sao em chịu được. Có điều em nói thưa chị là em với chồng em tuy sống với nhau nhưng mà từ trước giờ vẫn không có hôn thú. Cũng như cô vợ nhỏ cũng sống với nhau thôi nhưng mà họ vẫn không có hôn thú. Thưa chị thì bây giờ em rất là đau khổ bởi vì chúng em đã sống ở trên 12 năm rồi và các con của em thì nó cũng còn rất là còn nhỏ. Xin chị cho em ý kiến. Dạ thưa, đó là một phụ nữ mà đã giấu tên, không có cho biết tên. Dạ vâng, đó là chắc quý vị đã nghe rõ câu chuyện rồi và Bích Tý trở lại chương trình cùng với Bảo Quyên và Nhã Quyên.
Dạ cảm ơn cô Bích Tý với chia sẻ của lá thư của tuần này, một lá thư rất là buồn. Quý thính giả nếu mà có nghe cô Bích Tý chia sẻ lá thư trên đài, xin gọi vào số điện thoại là 817-899-4110. Xin cho Bảo Quyên nhắc trước khi mình gặp trở ngại cái làn sóng là nếu như mà quý thính giả mà mình không có nghe được làn sóng 1600 AM có thể nghe trên website ở địa chỉ là saigondallasradio.com hoặc mình có thể nghe trên cái app tên là Sài Gòn Dallas Radio có hình mặt trăng và cây trúc của đài 1600 AM. Quý thính giả rất là dễ dàng, mình chỉ cần mình lên cái app shop rồi mình click vô là Sài Gòn Dallas Radio là sẽ hiện lên cái đầu tiên. Vâng, số điện thoại của đài một lần nữa là 817-899-4110. Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Tý rất là mong chờ quý thính giả cùng gọi vào tham gia chương trình cũng như là góp ý cho cái người phụ nữ rất là khổ tâm ngày hôm nay để cô có thể biết ra được là mình nên làm cái gì. Vâng, xin chào Bảo Quyên và Nhã Quyên và cô Bích Tý, gửi lời chào tới vị thính giả trên đường line. Dạ xin chào Bảo Quyên, Nhã Quyên và cô Bích Tý, gửi lời chào.
Hello, Nhã Quyên, Bảo Quyên xin kính chào, xin mời vị thính giả lên tiếng à. Hello.
Dạ xin vị
thính... Hello.
Dạ xin chào Di Tư.
Rồi, dạ. Di Tư phải không ạ? Dạ, Di Tư,
dạ, Di
Tư
ơi.
Dạ.
Dạ. Chào Di Tư, đẹp khỏe, nghe nói ở Cali không có mưa thì vui vẻ rồi. Dạ, bây giờ chị Tư ở đây cũng mấy hôm mưa quá, mấy bữa nay hơi tạnh mưa đó, nó tiên lạnh lắm.
Dạ, dạ, bên này cũng lạnh
lắm. Hai cô tập lạnh trên đài.
Dạ, chào dạ. Chị Tư
dạ, hai cô có khỏe không?
Dạ, nhà Quyên bảo Quyên khỏe thưa chị Tư.
Dạ, vậy Miss Tư ơi, chị Tư nghe dạ. Rồi. À, chị Tư vô vấn đề nha.
Dạ vâng, dạ, dạ mời chị Tư ạ.
Dạ, chị Tư ơi. Dạ. Cái đó là cũng điều không đẹp đâu. Bởi vì mình lấy chồng mà phải có hôn thư hôn thú, tại sao làm tiếng làm vậy? Cái đó là cái tương lai của mình. Nó làm nó nhiều khi gia tài chia tới đâu hay tới đó. Mình chia cho con mình. Dạ, bây giờ người ta không có, mình không có, hai người ngang hàng với nhau đó nha. Đừng nói gì Tư bên ai nha. Bên nào cũng là vợ. Hả? Cái đó là sai với chị ơi, chứ sao mà ai cũng mới lấy vợ chồng rồi cho cái hơn thơ thú đi. Thôi cũng dễ lắm. Ở đây lên nói luật sư là họ làm giấy mình phải đi, họ cũng đi mình hơn à. Cho ký tên thôi à. Tại sao mà không làm, thành này không có gỡ, rất là khó khăn gỡ. Nha, bên nào vợ lớn vợ nhỏ, không có vợ một, vợ hai ngang nhau hết rồi. Đừng có nói gì Tư á à. Không có bên con gì Tư cũng có đứa cũng như nó nhất luôn cô này, mà đừng có giấu tên cho để cô A cô B cô C nó có danh dự hơn. Giấu tên làm gì, chị Tư để tên chị Tư đâu có thật đâu, tên chị Tư là phải tên chị Tư đâu, thì mình lựa là cô A cô B cô Hồng cô Huệ gì đó, cô Mai gì để ra quý vị ơi cho nó vui như thế này này. Cô đó ơi, chịu khó khăn đi, bởi vì người ta có tình tứ, người ta không tự tứ với mình, tại sao mình phải kiểm điểm mình lại hả? Mình làm cái gì người ta không thương người khác, người ta thương người ta còn mò đi theo nhau hoài, tại sao người ta không mò, mình ở gần người ta mà không mò, bởi vì bây giờ mình xếp đặt lại nhá. Con để đâu tôi không biết, mà nói là đi thăm con này kia nọ, tại sao mình không đem về nuôi? Tích đi, con của cô để đâu vậy?
Dạ, con là của cái bà kia chứ, bà sau này là sao cô đem về được?
Là bà kia là tôi có nuôi con ở trong nhà không, hay là gửi người ta nuôi?
Dạ, cái người đến sau này phải không ạ? Cái bà sau thì bà vẫn nuôi con rồi bà chứ. Dạ.
Vậy thôi, hai người đều có con.
Dạ,
hai người
đúng
đều
rồi.
Con. Dạ, nhưng mà bà trước con gái hay con trai?
Một đứa trai, một đứa gái ạ.
Một đứa ra em trai, bà trước được hai đứa phải không?
Dạ hai đứa.
Bây giờ làm tốt lại chứ ông chồng đó đi. Rồi năng nỉ, ông không phải năng nỉ, làm ngọt ngào đi cho ông làm thơ thú với mình. Không trễ đâu. Dạ. Lên làm thơ thú, bây giờ con của em lớn rồi, nó muốn có thơ thú, có danh dự nó đi học. Cứ nói thế đi. Không biết ông kia có nghe trên đài không? Dạ. Làm cho vợ đi. Dạ. Cô ơi ngọt đi cô. Ngọt mặt chết chùi đó cô. Cái họ cứ lén lúc về hoài cô khổ lắm. Thằng thà mình có giấy tờ ra mặt đi. Dạ. Vậy thôi thì tôi có đôi lời đó biết đi ơi.
Dạ.
Dạ
cảm ơn dì Tư nhiều đã gọi
đâu. Con cũng đứa rồi như vậy đó. Con nói ông chồng đi cái đó nói đi chết đi 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 mà có hơn thú. Muốn về về không về thôi, thật ông có đam mê chết thật đó, đam mê thật đó Betty. Con có nói vậy, con gái nói vậy phải anh ơi, em nhớ anh rồi, con nhớ anh rồi, đừng có đi vậy. Chúc em đi kiếm anh ở đâu đau ốm là đi kia nọ, cứ nói ngọt ngào đi, đàn ông thích ngọt lắm nha. Vậy đó mà mình đã sẵn sàng nó đi luôn đó. Đây là tôi mới mua với cái tay về Betty, tôi đâu có nói Betty tôi đi 20 ngày. Tôi về, tôi hỏi B, tại sao mà con, mày có bốn đứa con mà mày lại tôi cứ hỏi đàng hoàng đấy. Nó qua nó xin tôi đàng hoàng đấy. Cha mẹ bên hai bên toàn lòng cho lấy. Cái nó nói vậy là hỏi con của má. Con đã mê rồi mà con bảo đi đâu đi, không cần. Không cần con, con phải kiếm chỗ người ta cần con. Trời nó trả lời với tôi vậy đó, Bích Tị. Thằng rể tôi á.
Dạ.
Cho nên tôi nói mày sai nói. Con sai, hả? Con nói không đẹp, con nói không ngọt ngào, con học nói lại. Con nó giờ lớn rồi, nó thiếu anh rồi, nó đi học, nó xấu hổ, bận quá, anh đi chơi, rồi không có gặp anh này kia, thôi thôi anh trở về với con cho nó vui. Cứ từ từ một ngày chút chút rồi nó phải thành công thôi mới đi. Còn con này nó nói đi đâu đi đi, không cần muốn về, về nó không không rồi nó không muốn về đó mới đi. Nó không muốn về. Rồi cái nó trả lời tôi vậy là bà sư gia tự nói bê, sao mày nói hổ với mẹ vậy, mẹ con phải về mà con nói. Thì con tức quá, con phải trả lời vậy đó. Nhưng mà con thương vợ con cái lấy chứ. Nó trả lời ngon là con tụi nó có học hết cho Pitty, không có dở học đâu. Con làm bán xe, con bán Toyota đó. Nhưng bây giờ nó theo dự bán đó. Mà thằng đó bây giờ chết rồi, bác sĩ Pitty.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dạ. Dì Tư.
Rồi.
Dạ.
Lấy con này thôi kia nó phải chết, con bỏ vợ nó thôi.
Để thôi dạ, dạ, dạ cảm ơn dì Tư rất nhiều được gặp bà tham gia chương trình.
Tôi lại có hai cô làm kìa. Dạ dì Tư á, rất là vui vẻ để nói chuyện trên đài. Vậy thôi cái gì nha, chung đi chung nha. Chị Tư có bên tôi.
Cảm ơn chị Tư nhiều nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn chị Tư đã gọi vào nha chị Tư. Tuần sau chị Tư nhớ gọi vào nữa nha chị Tư.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì Tư rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý vị thính giả gọi vào đài để yêu cầu, để gửi những cái thắc mắc của mình, những cái
lời khuyên.
Khuyên cho cái cô ngày hôm nay dì Tư làm nhà khuyên bối rối quá.
Dạ vâng,
dạ, xin được kính mời vị thính giả trên đường dây ạ.
À, chào cô Bích Tì, chào hai cô xuống quân viên.
Dạ, kính chào dì Thanh nè.
Dạ. Tôi đã đóng góp ý kiến cái cô là tên gì ạ?
Dạ, cô dấu tên.
Dạ, cô dấu tên rồi. Tôi bây giờ kêu gì?
À, dấu tên. Tôi có ý kiến thế này này. Cô lắng cô thì nghe, chứ người chồng không nghe đâu.
Dạ.
Người chồng của cô như vậy đó. Bây giờ tôi khuyên cô nha. Hiện đây, mua đồ đẹp mà. Sửa tóc, sửa tung, nông mày, nông mi đi. Để mình bây giờ phải ngọt, mặt ngọt với chết rồi. Chứ bây giờ nói sẵn là mất chồng đấy. Bây giờ em như thế này, con như thế này mà anh, ngày nào anh đi làm thì em không nói chi. Nhưng mà anh nghỉ ở nhà, anh đi, anh không về ban đêm, con nó ngủ, nó thức dậy, nó cũng hỏi ba. Rồi nè, em cũng nhớ anh, để con cái nó cũng nhớ cha. Bây giờ em khuyên anh nhá, vợ con như thế này anh còn nghĩ gì nữa. Cô bây giờ mà cô buồn phiền, cô xề xà là cô mất chồng đấy. Diễn đi, mua đồ đẹp mà. Sửa tóc đi, sửa mặt, sửa mày đi cho đẹp. Nếu phải chồng nó về, mình chồng nó đi làm thì mình xề xà, chồng nó gần về diễn cho đẹp rồi nó về, nó phải mê tí sổ nọ thôi. Chứ cô giờ cô buồn phiền, cô tức bực mà cô chắc là cô mất chồng. Đàn ông ai ta cũng thích vợ đẹp, ai người ta cũng thích ngọt hết. Như vậy là cô nấu đằng chui rồi, hai đứa con mà đứa trai đứa gái là ngon lành rồi.
Dạ.
Dạ vâng.
Đừng có buồn phiền mà đừng có nói sẵn. Nói sẵn mới nói nặng là mất chồng. Tôi khuyên cô đã cần phải có cái sắc đẹp để nôi cuốn chồng lại. Ba đồ cũ để mặc bên đây. Phải nào chồng nó có nhà, nó thức dậy, nó thấy mình ăn uống cho nó này, rồi nó thấy mình đẹp, là nó mà nhìn mình đó, và nó thấy mình xè xà thì cứ thở ngắn, thở dài, buồn phiền, là nó không, nó chán nản, nó kiếm bộ, kiếm mình dễ lắm. Cả các ông người ta đã có câu nói, không, vợ con đầy đủ đó, hai ba vợ rồi mà ra đường vẫn còn nhìn, vẫn còn ngắm, như cái dòng sông đó. Nước xuống lòng sông thì nước tràn bờ, rồi nước xuống đến tại đáy đi sông. Với đàn ông á, đàn ông nào mà không có máu dê, đàn ông á, bánh mì phải có 3T, mà đàn ông lúc nào có máu dê trong người.
Dì Thanh nói lại cái bánh mì phải có gì, phải có 3T á dì Thanh.
Dạ, dì Thanh nói bánh mì phải có 3T.
Bánh mì phải có 3T, đàn ông lúc nào có máu dê trong người. Có đàn bà nó có người
chị Thanh khuyến khích mấy ông rồi.
Dạ vâng.
Chị Thanh ơi, chị Thanh khuyến khích mấy ông rồi, mấy ông đang cười đó, mấy ông đang vui sướng trong lòng đó chị Thanh.
Dì Thanh ăn bánh mì.
Mà thấy người đàn bà mà xòe xòa này, rồi thấy mà lại buồn phiền, đàn ông nó càng chán nản, mình dễ mất chồng lắm đấy.
Chị Thanh ơi, bây giờ chị xin hỏi chị Thanh một câu nha.
Nghe tôi có cái chuyện đấy, ngày nghỉ đi mua quần áo đẹp đi, rồi nó sửa tóc, rồi nó sửa mặt, sửa mày cho nó đẹp. Hoan phấn nữa đó, cứ diện diện cho đẹp nên là nó phải mê tít rồi nó không có đi nữa đâu.
Vậy thành sau cái sau ngày hôm nay chắc là tiệm viện thẩm mỹ ở dưới khắp nơi trên thế giới, nhất là vùng Dallas ở vùng phụ cận, các bác sĩ vui lắm đó, là làm không hết việc đâu chị Thanh. Dạ.
Dạ vâng.
Cô mà nghe tôi thế là chồng cô nó cũng mê cô có tít sao lọ.
Dạ.
Cô cứ nói em nhớ anh, rồi con nó cứ nhớ, nó cứ hỏi ba con đâu. Đó, thôi anh nghe em đi. Em đi lấy chồng nó là gia đình như là gánh vác giang sơn nặng nề do anh hết, em chỉ có phụ giúp được công việc nhẹ để đỡ từng cơm nước con cái thôi. Em cũng muốn làm lương kha khá để giúp đỡ trong gia đình, đỡ cho anh gánh nặng chứ. Nhưng mà cái sức cái tài của em thì chắc không được, được làm được lương cao. Cho nên là nếu mà có cái việc gì mà kiếm nó được á, đưa con cái đi học mình làm thêm được ít giờ một ngày cũng đỡ. Như bên này tôi thấy là còn trẻ đi học cái nghề neo đi, nghề neo dễ kiếm tiền lắm. Mình làm xong rồi đến cái giờ đi đón con, rồi nấu ăn nấu uống, hay món ăn ngon mà cho chồng, rồi ăn mặc đẹp, như thế nào, chiều chồng là không mất chồng. Nếu mà sẵn già néo là đứt dây, là mất chồng đấy. Cô phải nên nghe tôi, bắt đầu chủ nhật này nghỉ đi sắm đồ, sắm đạt nhiều vào. Rồi nấu ăn
nhất là nói ăn gì thì Thanh ơi, nhất là nói ăn đây, đây này sắp đến rồi này. Đó.
Dạ vâng,
nhiều bạn nhất
là
lắm
cái bản thân mình phải sửa soạn. Mình mà xùi xụt thằng chồng nó chán, nó thấy mình đẹp, nó thấy chán.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Thanh.
Thích vợ đẹp con khô
chứ, sửa soạn cho con nhiều nước cần hay quá.
Bản thân cô nữa.
Dạ.
Thôi tôi đóng góp một đôi chút thôi, còn để cho quý vị khác gọi nên không có gì hết mất giờ. Chào
vâng.
Chào hai cô trên đài.
Dạ cảm ơn chị Thanh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Dì Thanh.
Cảm ơn dì Thanh nha, dì Thanh.
Vâng.
Chúc dì một buổi chương trình thật hạnh phúc, đầm ấm bên các con cháu nha dì Thanh nha.
Dạ, cảm ơn dì Thanh cũng đã góp ý trong chương trình. Và theo cái góp ý của dì Thanh là khi mà mình đang mặc cái bộ đồ sân, bộ đồ gọi là hơi nhếch nhác á, đang ở nhà mà ông chồng chuẩn bị về quất cái sare vô ra đứng một cái nhà quyên bảo đảm, tự nhiên ông chồng mình đi làm về thấy bây giờ quất sare thì thấy bả chắc không biết có vấn đề gì đây, mà đêm mà còn quất cái mặt nữa. Tại dì Thanh nói là phải đẹp lộng lẫy, mà ông cứ nhìn ra ông thấy bà vợ quất son phấn tùm lum trên mặt đi ngủ thì chắc ông cũng sợ lắm đó. Ông cũng không dám đi ra ngoài nữa đâu. Và xin phép cô Betty cũng như quý vị thính giả cho nhà Quyên Bảo Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại thật ngắn, và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Kính mong quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của đài. Có những niềm riêng làm tim